thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 18 phút sáng ngày thứ Tư, ngày 11 tháng Giêng năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay đã là ngày thứ Tư rồi anh Quang Hưng ơi.
Đúng như vậy, hôm nay là ngày bạn Lê. Trân trọng kính chào toàn thể quý thính giả, anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa, chị Thu Nga. Sắp sửa có mưa gió đến thành phố Dallas, Fort Worth của chúng ta rồi, phải không chị?
Vâng, đúng như vậy. Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Ngày hôm nay, quý vị sẽ cảm thấy rằng giống như là mùa hè ở tại Dallas, Fort Worth. Bây giờ là 62 độ, cao nhất là 77 và buổi tối là 64. Ngày nay gió thổi mạnh lắm, 21 dặm một giờ. Cơ hội có mưa là 10%. Tuy nhiên bắt đầu từ ngày mai trở đi thì thấy ngày nào cũng sẽ có mưa và sấm sét ở một và vài nơi. Ngày mai thứ Năm là 76, 62. Cơ hội có mưa là 20% và gió sẽ thổi nhẹ hơn. Tới ngày thứ Sáu, mưa đến 80%, ngày thứ Bảy, mưa đến 70%, và ngày Chủ Nhật, 90%. Gió mưa đến rồi, không thấy mùa đông. Mặc dù gió mưa nhưng mà thời tiết lại ấm áp, rất là kỳ cục, đúng không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy, thời tiết rất là kỳ lạ. Và ngày hôm nay, thành phố Houston cũng như vậy. Hôm nay thì cao nhất là 78 và buổi tối xuống thấp là 67. Hôm nay thì có 10% cơ hội mưa, mây rải rác vài nơi. Qua ngày mai thì nhiệt độ cũng tương đối khá là nóng, cao nhất là 78 cho ngày thứ Năm, buổi tối xuống thấp là 64. Ngày mai thì phần trăm cơ hội mưa là 20%. Cho tới những ngày cuối tuần như ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật thì nhiệt độ cũng không thay đổi nhiều, cao nhất vào những ngày này là con số 76, 77 và buổi tối xuống thấp là 64. Ngày Chủ Nhật thì phần trăm cơ hội mưa lại tăng cao lên tới 80%.
Dạ vâng, và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng ngày hôm nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên để nói về các giới chức lập pháp của tiểu bang Texas trong ngày hôm qua đã tụ họp lại trong phiên họp thường niên lần thứ 85 và đã bắt đầu một cuộc chạy đua kéo dài 5 tháng cho các giới chức của tiểu bang Texas với hy vọng sẽ trong đợt cắt giảm ngân sách đầu tiên của mình kéo dài trong vài năm và đồng thời cũng mở ra các cuộc tranh luận đầy sôi nổi về các vấn đề từ vấn đề về sức khỏe cho đến vấn đề về nhà vệ sinh dành cho những người chuyển giới. Một bản tin kế tiếp cho biết rằng là các giới chức hàng đầu của cơ quan tình báo Hoa Kỳ trong tuần vừa rồi đã trình bày với Tổng thống Barack Obama cũng như Tổng thống tân cử ông Donald Trump về một bản tóm tắt về các báo cáo không chính xác của Nga. Trong đó thì Nga đã cố gắng thu thập những thông tin cá nhân đầy sai lệch và bậy bạ của ông Donald Trump, nhưng mà những thông tin này không chính xác. Và cũng liên quan đến Tổng thống Obama thì sáng ngày hôm nay, tờ Houston Chronicle đồng thời cũng như là các hãng tin lớn đều nói về bài diễn văn chia tay của Tổng thống Barack Obama trong ngày hôm qua. Thì Tổng thống Obama đã chuyển đến một thông điệp đầy gọi rằng là cảm động cũng như rằng là rất đáng để hy vọng trong bài diễn văn chia tay trong ngày hôm qua. Và ông đồng thời kêu gọi mọi người tại một đất nước vốn đang bị chia rẽ thì nên đoàn kết lại và đi đến một mục tiêu chung như là ông đã từng làm trong 8 năm vừa qua để đạt đến thành công và giúp nước Mỹ mạnh mẽ hơn. Bản tin kế tiếp nói về các giới chức của các hãng hàng không đang siết chặt luật về vấn đề hành lý đối với Cuba, thì các giới chức của các hãng hàng không đang xem xét để mà thành lập lên những luật liên quan đến hành lý về vấn đề kích thước cũng như rằng là trọng lượng. Luật này được thành lập bởi giới chức Hoa Kỳ và Cuba nhằm xác định giá trị cũng như loại hàng hóa nào được phép mang vào Cuba. Và cuối cùng là một bản tin nói về một người đàn ông đã bị bắn trong một sân bóng rổ tại khu vực Spring, phía bắc của thành phố Houston, và nguyên nhân chỉ vì một đôi giày mà thôi. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay cũng nói về cái bài diễn văn từ giã quốc dân đầy cảm động của Tổng thống Barack Obama. Bản tin đầu tiên trên tờ báo ngày hôm nay nói về một số các giới chức cảnh sát, họ lo ngại về cái vấn đề an toàn của họ hơn bao giờ hết. Những người này họ đã ngập ngừng để mà ngăn chặn hoặc là thẩm vấn những người được xem là tình nghi. Và bởi vì họ lo ngại về vấn đề căng thẳng giữa cảnh sát và những người da đen qua cái việc chủng tộc với nhau. Trong khi đó thì ông thượng nghị sĩ Jeff Sessions là một trong những người ủng hộ Tổng thống đắc cử Donald Trump rất sớm. Ngày hôm qua có nói với các vị thượng nghị sĩ rằng ông sẽ là một bộ trưởng tư pháp có tư tưởng độc lập. Hôm nay tờ Dallas đăng cái tấm hình ông dân biểu tiểu bang Texas, ông John Jewett đang cùng với lại đang ẵm đứa cháu gái, vâng, và tuyên thệ để mà nhậm chức trong cái khóa họp đầu thứ 85 của lập pháp tiểu bang Texas ngay tại tòa thủ phủ Austin. Đây là cái hành động được xem là thông thường đối với lại các gia đình có thể là đưa người thân đến tham dự cái ngày đầu tiên của khóa họp này. Các nhà lãnh đạo của tiểu bang cũng nhấn mạnh về cái sự đoàn kết trong ngày hôm qua. Tuy nhiên cũng có những cái dấu chỉ cho thấy đây là một cái khóa họp hết sức là bận rộn và chắc chắn có những cái sự xung đột lẫn nhau. Những người đứng đầu của cơ quan tình báo của Hoa Kỳ trong tuần vừa qua có trình bày với lại Tổng thống Barack Obama cùng với lại Tổng thống đắc cử Donald Trump về cái bản báo cáo của họ, nói rằng là Nga đã có một cái sự thỏa thuận nào đó để giúp ông Trump. Lần đầu tiên trong lịch sử của Hoa Kỳ, một cái loại ong tên là Bumblebee có thể đang bị nguy hiểm là bị tuyệt chủng. Đây là một cái loại Bumblebee, một cái loại ong có thể bay trong cái thời tiết lạnh hoặc là trong cái tình trạng ẩm hơn là những cái loại côn trùng khác. Và cuối cùng thì có một vị thẩm phán liên bang đã lên tiếng chỉ trích tiểu bang Texas vào hôm thứ Hai và cho rằng là tiểu bang này cần phải cải tổ lại cái hệ thống chăm sóc sức khỏe và chăm sóc bảo vệ cho trẻ em lâu dài hơn và cũng có những cái sự cải tổ khác. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Đăng Khôn Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và anh Khôn Nguyên. Thưa quý vị khán giả, hôm nay là ngày thứ tư 11 tháng 1 năm 2017, nhằm vào ngày 14 tháng 12 năm Bính Thân. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ 15 là phần đài hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, vào lúc 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. 12 giờ rưỡi là chương trình Những điều cần biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Sau đó vào lúc 4 giờ là chương trình Luật pháp với luật sư Tom Tùng Hoàng và từ 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Mời quý vị ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondanatradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp 24 tiếng mỗi ngày bằng điện thoại qua số 641-552-5042. Quý vị cũng có thể nghe chúng tôi trực tiếp qua app ở trên iPhone hoặc là các loại phone của Android.
Vâng, cái app đó rất là dễ để mà download. Cái chữ nó viết là SGD, phải không Quang Hưng? Sài Gòn, Dallas, đúng không?
Vâng, đúng như vậy, SGD và có chữ radio.
Và cái chữ radio, thì quý vị download xuống, thì quý vị chỉ việc là lấy cái ngón tay bấm một cái là quý vị sẽ nghe được rất là dễ dàng, hoặc quý vị có thể nghe qua số điện thoại 641-552-5042. Và chương trình SBTN bắt đầu từ ngày này cho tới ngày Chủ nhật. Hôm nay là chương trình An sinh xã hội sau phần bình luận, và ngày mai thì quý vị nhớ đón xem phóng sự buổi tiệc tất niên của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1600 AM và Đài SBTN. Cái ngày nay là ngày bản lề thì phần tin giao thông như thế nào Quang Hưng?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, sáng ngày hôm nay thì đường xá cũng khá là bận rộn, một số nơi đang bị kẹt xe. Trên xa lộ 635 LBJ Freeway đi về hướng Tây cũng đang bị kẹt từ Ferguson Road cho tới xa lộ 75. Trên Spur 408 đi về hướng Bắc cũng đang bị kẹt từ Kiss Boulevard cho tới Loop 12 thuộc thành phố Irving. Và trên xa lộ 183 đi về hướng Đông ở Arlington cũng đang bị kẹt từ Loop 820. Nhiều đoạn đường khác cũng đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Yeah. đi mua hộp xoàn không?
Chà, ngon hét, đi mua hộp xoàn mà làm như là đi mua quần áo vậy á. Nhưng cũng hay lắm, cho em đi với.
Chị đang muốn tới tiệm hộp xoàn Symphony trong khu North East Mall đó. Ở đó nghe nói nhiều hộp xoàn đẹp, nữ trang, đồng hồ Rolex nữa, mà giá đang discount.
Tiệm hộp xoàn Symphony bán đầy đủ các loại hộp xoàn được GIA, EGL giám định, nhiều đồ trang sức, đồng hồ Rolex, Movada,
đặc biệt nhẫn đính hôn Verizio, Gabriel, đẹp sang tuyệt vời luôn.
Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức cũ, 5 năm không tiền lời, zero down.
Đang giảm giá 60-70% các loại hộp xoàn, nữ trang, đồng hồ.
Giảm thêm 10% nếu nói nghe trên radio Sài Gòn Dallas.
Tiệm trang sức Symphony nằm trong North East Mall, gần tiệm dealer số 1101 Melbourne Road, thành phố Hearst.
Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408. Symphony, một địa chỉ đáng tin cậy.
Trước thềm năm mới 2017, công ty địa ốc và quản lý bất động sản thuê mướn Quan Hưng của Citywide Property xin kính chúc quý khách và quý đồng hương một năm mới như ý. Năm mới quyết tâm mới là mỗi năm mua thêm một căn nhà nữa. Chúng tôi chuyên cố vấn mua nhà đầu tư và bất động sản cho thuê. Xin liên lạc Quan Hưng số 214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
Anh ơi, gọi anh Vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi chiếc xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun chiếc xe người ta. May mà có anh Vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắt thang lên trời ở một mình cho rồi.
Khi lỡ bị tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office Kenneth G. Wilcorn PC.
Đừng có đứng đó mà thang nữa, số điện thoại anh Vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ, nhưng mà không sao.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ, bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng độ của Lutz Riley Honda 214-808-7491, 214-808-7491. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì đã mua xe với thắng độ. 214-808-7491, 214-808-7491.
Anh ơi, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Anh đã lo xong phần đất ở Nghĩa Trang Moore cho ba mẹ ở Arlington rồi.
Đó mới là phần đất. Bây giờ mình nên lo phần nhà hoàng cho ba mẹ anh ở Moore nữa. Còn ba mẹ em thích nhà hoàng Sparkman ở Richardson và Nghĩa Trang Sparkman Hillcrest ở Dallas, một trong những nghĩa trang đẹp nhất của nước Mỹ và có nhiều danh nhân nổi tiếng được chôn cất tại nghĩa trang này. Sài Gòn
Radio. This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas. This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý thính giả khắp nơi, đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prix Quang Hưng từ Dallas và tại Houston Dương Phục. Vâng, xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi, đây là mùa đông, mùa hè hay mùa xuân rồi đây?
Bởi vậy cho nên là thời tiết nó làm cho chúng ta so confused, làm cho chúng ta so bối rối, phải không? Vừa nói tiếng Việt mà vừa nói tiếng Mỹ kiểu ba rọi như vậy đó. Thì để cho thấy rằng mùa đông mà nó nóng, thành ra không biết là mùa đông này nó nóng, thành người ta chú ý nhiều hay là người ta đang chú ý vì cái lời chia tay của ông Tổng thống Obama làm cho nhiều người khóc, trong đó có anh Dương Phục. hay là vì ông Donald Trump chưa có nhậm chức mà bà đã bị dồn vào thế bí rồi, và nhiều việc lắm, không biết việc nào nóng hơn việc nào, hay là anh Dương Phục cái gì cũng nóng hơn hết con hơn ha.
Vâng, sáng nay rối rắm quá anh Dương Phục ơi, nhờ anh giải quyết dùm, chị Thu Nga chị không giải quyết được rồi.
Vâng, bối rối bồi rồi quá đi mất. Tôi phải nói rằng là suốt mấy ngày hôm nay nhiều tin tức nóng quá, theo dõi mà trên TV đến nỗi mà mỏi mắt luôn. Chị Thu Nga mới định mà thôi tắt TV đi ra làm cái việc khác, nhưng mà đùng một cái lại thấy hấp dẫn gay cấn quá, thầy lại phải ngồi lại. Và ông Donald Trump trong cái cuộc họp báo ngày hôm qua chắc là quý vị đều coi hết, và quý thính giả ai mà nếu mà lâu lâu mới coi một lần thì mới giật bắn người lên là cái ông Donald Trump là ông vẫn y chang như vậy thôi. Hồi mới đầu mở đầu cuộc họp báo chúng tôi ngồi xem ta nói ông Donald Trump bây giờ ông ấy thay đổi rồi, sắp lên chức nhận chức tổng thống, thành ông ấy ăn nói chững chả, không thấy là há mồm méo miệng rồi cua tay cua chân cả. Nhưng mà chỉ được 5-7 phút đầu trong cái thời gian mở đầu cái cuộc họp báo, đây là lần xuất hiện đầu tiên của ông trước báo chí khi mà được tin đắc cử cho tới nay. Nhưng mà sau đó đó thì là bắt đầu ông ấy y chang như cũ, là ông ấy nổi nóng rồi ông ấy quạt người này, ông ấy mắng ngay cả cái phóng viên mà hỏi ông ấy. Ông có vẻ chủ CNN lắm, hôm qua nhất là cái giai đoạn mà chúng tôi cũng bắt đầu thấy lơ là không để ý nữa, nhưng mà thấy bỗng đùng một cái ông ấy chỉ mặt cái phóng viên CNN không cho nói, giờ ông chỉ sang người khác, tức là cái phòng nó nhốn nháo ào ào lên. Mà rõ ràng là bây giờ ông ấy công khai là đối đầu với CNN. Và khi mà ông cái hình bữa nay mà quý vị có thể nhìn thấy ở trên báo cũng như trên truyền hình lặp lại đó, ông ấy chỉ tay đi xứ khác, ông bảo không phải là anh đâu. Khi mà cái anh phóng viên của CNN, anh Jim Acosta đó, thì lại cũng rất là căng thẳng, ào ào nói chen lời lại. Và ông ấy quay lại, ông mắng luôn, mà cái tổ chức của anh tệ lắm, im đi. Đừng có nói thô lỗ này nọ. Thế là mà ông Acosta thì cứ nhất định là nói lên tiếng để mà lấp liếm lại, là ông ấy là nói là ông đã công kích cái tổ chức của chúng tôi, tức là CNN, thì có thể cho tôi một cơ hội đọc câu hỏi chứ. Ông mà không, anh không có một cơ hội nào đọc câu hỏi cả, các anh toàn là đưa tin giả không à. Rồi thành ra bây giờ thấy là sau đó là CNN lên tiếng, chúng tôi xem mà đẩy qua đẩy lại cái chương trình CNN, họ chuyển qua cái đưa ra một cái thông báo chính thức là CNN không có hề đưa ra một cái tin tức nào mà lại không kiểm chứng rõ ràng cả. Đây là một trong những cái mở cái cú gây cấn trong cuộc họp báo ngày hôm qua. Mà họp báo ngày hôm qua đúng như là chúng ta đã tiên đoán trước, tức là ông đề cập đến tất cả những cái vấn đề mà đương căng thẳng nhất, và ông ấy nói rất là mạnh bạo. Ông ngay cả ông cáo buộc luôn cả cái cơ quan mà tình báo của Mỹ đó là đã cứ dò rỉ những cái cuộc họp riêng của giữa báo cáo của cơ quan tình báo với ông ấy. Rồi sau đó ông thấy là nó lại dò rỉ ra ngoài, thành tưởng mà sau cái đó thì chính ông giám đốc của cơ quan tình báo thì ông Parker đã nói là không, bên tình báo là không có dò rỉ tin tức gì cả. Thành tưởng không biết là cái tình trạng này giữa ông tổng thống và những cái cơ quan lẽ ra là thuộc quyền ông ấy, phải là hợp với ông, cộng tác với ông, thì lại cứ đấu nhau hoài như thế này. Ông ấy gọi cái chương trình của CNN là một cái đống rác mà thôi. Rồi ông ấy nói là cơ quan tình báo là chuyên môn cứ họp với ông ấy, thay vì là giữ riêng thì lại là cứ dò rỉ ra bên ngoài. Rồi kể cả cái vấn đề mà nói về cái bức tường ở Mexico cũng có ký giả đặt ra, thì ông ấy nói một cách ngon lành. Không, ông không có muốn chờ để mà thương lượng với Mexico gì cả. Ông sẽ bắt đầu xây ngay thôi. Thế còn mà Mexico sẽ trả lại bằng cách nào đó thì sẽ phản hồi là những ra bằng một cách nào khác. Nghĩa là hôm qua cuộc họp báo căng từ đầu đến cuối, xem mà không kịp mà đi đứng dậy đi chỗ nào khác đó chị Thu Nga. Mỏi mắt quá.
Dạ vâng. Chưa có đến độ mà nhào vào đánh nhau giống như là ở bên cuối buổi họp của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng mà ngày hôm qua thì quả thật là cái cuộc họp báo này nóng thiệt. Thì đài truyền hình CNN họ nói rằng họ cũng bào chữa là cái việc mà không có đưa tin giả. Thì họ giải thích rằng họ quyết định một cách chủ ý không có công bố tin tức ảnh hưởng xấu về ông Donald Trump và yêu cầu là các cố vấn của Tổng thống tương lai chỉ ra những sai lầm, nghĩa là rõ ràng của đài này. Và trước đó thì CNN cũng có một viên chức cũng giấu tên của Mỹ cho biết rằng các cơ quan tình báo Mỹ thông báo với lại Tổng thống Barack Obama và ông Trump về nghi ngờ rằng có một số cá nhân người Nga có tin tức ảnh hưởng đến ông Donald Trump. Nhưng mà tình báo Mỹ cũng không có bằng chứng chính xác về những cái điều mà nghi ngờ này. Và báo cáo nặc danh về cái chủ đề này được công bố ở trên BuzzFeed. Và Điền Cẩm Linh nói rằng Nga không có thu thập tin tức nào gây thiệt hại cho người khác và bất kể đó là ai. Và tại cuộc họp báo ở New York thì ông Trump một lần nữa bác bỏ những cái tin tức trong báo cáo và nói với phóng viên CNN là các người là những người đưa tin sai sự thật. Và chúng ta thấy là gương mặt của ông Trump bây giờ thì lại giống như cái lúc đầu, nghĩa là ông cũng hay trợn mắt trợn mũi lắm. Và ông giám đốc tình báo Mỹ cũng đã gọi điện thoại cho ông Donald Trump về cái hồ sơ mà gây ra những sự tranh cãi này. Và trong đó là nói rằng Nga đã có giữ những cái tin tức gây bất lợi cho ông Trump. Và ông James Clapper là giám đốc của cơ quan tình báo quốc gia cho biết ông đã báo với ông Donald Trump rằng cộng đồng tình báo Mỹ chưa có đánh giá những cái tin tức trong tài liệu này đáng tin cậy. Và ông Clapper cũng đề cập đến một cái hồ sơ dài 35 trang do một cựu điệp viên Anh soạn thảo chứa những cái tin tức đời tư chưa được xác định về ông Trump. Và ông Clapper thất vọng khi mà cái việc rò rỉ xuất hiện ở trên báo chí và dường như là ám chỉ CNN và BuzzFeed. Và giám đốc tình báo và tổng thống đắc cử đều đồng ý cái việc rò rỉ gây tổn hại đến an ninh quốc gia. Ông Clapper cũng không tin vào các cơ quan tình báo Mỹ gây ra cái việc mà rò tin ra như thế này. Và trong suốt cuộc họp báo ngày hôm qua, thì ông Trump kịch liệt bác bỏ cái cáo buộc rằng Nga đang nắm giữ những cái tin có thể gây tổn hại cho ông. Và ông chỉ trích cái việc mà rỉ cái hồ sơ ra, trong đó rằng cái Điền Cẩm Linh đang ủng hộ hỗ trợ cho ông trong ít nhất là 5 năm qua. Và ông từng có hành vi là coi như là không có đứng đắn với gái mại dâm. Nghĩa là cái việc này cũng vẫn tiếp tục bùng nổ trước khi mà ông tuyên thệ ra quan hệ.
Dạ vâng, cái ông Donald Trump vào ngày hôm qua nổi sùng đối với lại CNN cũng là đúng, là bởi vì đó có những cái thông tin mà ông cho rằng là CNN đưa ra là thất thiệt. Cái thứ nhất là quý vị biết trong cái báo cáo của cơ quan tình báo gửi đến Tổng thống Barack Obama hôm thứ Năm tuần trước, và sau đó thì cái báo cáo này có gửi đến cho ông Donald Trump hôm thứ Sáu vừa rồi, nó có hai cái trang phụ lục ở trong đó. Thì trong cái hai cái trang này là những cái đúc kết tình báo của một cựu nhân viên tình báo của Anh, tức là MiG-26. Thì cái cuộc ông này đó là ông điều tra về công an việc làm của ông Trump và cũng đã chưa có xác định là có đúng hay không. Thì cái người này đó là cũng là một nhân viên tình báo của Anh, trước đầu tiên đó là làm việc cho Đảng Cộng Hòa, tức là những cái người mà chống ông Trump trong cái khoảng thời gian mà ông ra tranh cử. Thì nhưng sau khi mà ông Trump ông được Đảng Cộng Hòa đề cử rồi đó, thì lúc bây giờ họ Đảng Cộng Hòa không có trả tiền cho ông này nữa. Thì lúc bây giờ đó là Đảng Dân Chủ họ mới trả tiền cho ông này để ông này cung cấp những cái thông tin có liên quan đến Tổng thống đắc cử Donald Trump. Thì trong cái phụ lục này đó có nói đó là ông Michael Cohen, tức là ông luật sư của ông Trump, đã từng đến tiệp khắc để mà gặp tình báo của Nga và yêu cầu là đột nhập vào cái hồ sơ của phía bên Dân Chủ để mà giúp ông Trump thắng cử. Nhưng mà tối ngày hôm qua thì ông Trump ông có nói rằng ông có gọi ông Michael Cohen đến và yêu cầu ông Cohen phải đưa cái giấy thông hành ra cho ông coi. Thì trong cái giấy thông hành của ông Michael Cohen lại không có cái mộc là xác định là ông Michael đã từng đến thiệp khắc. Và ông Trump ông nói rằng là có thể Michael Cohen là một cái người giống y chang tên của cái ông này. Thì trong cái hồ sơ này, hồ sơ mật này đó, thì người Nga đã đột nhập vào hồ sơ của Đảng Cộng Hòa và chỉ có tung ra những cái tin có bất lợi cho phía Đảng Dân Chủ cũng như là bà Hillary Clinton. Thì trong cái phụ lục này đó thì có ghi rõ là người Nga đã dụ ông Trump dính vào một cái vụ mại dâm, rồi sau đó thu băng trong lúc ông ta đang coi như là có liên hệ tình dục với là người gái mại dâm đó, đồng thời là cũng đột nhập vào cái hồ sơ kinh doanh của ông Donald Trump. Và sau này là người ta nghi rằng là phía bên Nga sẽ dùng để mà tống tiền ông Donald Trump. Tuy nhiên thì ông thượng nghị sĩ John McCain khi mà cũng ông nói rằng là chính ông cũng có cái nội dung của cái bản phụ lục trong tay này, nhưng mà không có tin là sự thật. Và như vậy đó thì cái phụ lục này chính phía bên ông giám đốc của FBI là ông James Comey cũng đã điều tra và nói rằng là không có, đây không phải là cái sự thật và chưa có kiểm chứng. Cho nên là ông Trump rất là bực bội khi mà CNN loan cái bản tin nói rằng là phía nước Nga đã có những cái thông tin cá nhân của ông và có thể sau này tống tiền Tổng thống Donald Trump cũng không có chừng. Anh Dương Phục.
Vâng, ông Donald Trump sao mà ông ấy có cái nhiều cái chuyện bí mật mà nó lộn xộn quá như vậy. Nhất là không những là vấn đề mà buôn bán, ông ấy đi khắp nơi rồi ông theo những cái tức tiết lộ thì ông ấy cứ gặp những cái cô gái không có đứng đắn ở trong những cái chuyến đi như vậy. Nhưng mà ông ấy tự nhiên là ông ấy bây giờ thì ông từ chối hết. Nhưng mà người ta nghi rằng là Nga đương muốn làm cái kiểu như blackmail để mà giữ những cái tin tức mật mà xấu cho ông ấy, để mà có thể tung ra những cái bằng chứng. Anh Quang Hưng nói đúng là chính cái ông James Comey này đó, ông giám đốc FBI, cái ông này đã từng nổi tiếng là một lần coi như là ông ấy tuyên bố vào sát cái ngày tranh cử có rất có hại cho bà Hillary về cái việc mà bây giờ lục lại cái hồ sơ email, nhưng mà lại gần đến kế cận ngày thì ông lại bảo là không, cái này bây giờ nó hồ sơ này là nó xong rồi, nó clear rồi. Nhưng mà nó đã quá trễ và chính bà Hillary than phiền là cái sự mà xuất hiện giờ chót của ông James Comey về cái vụ email đó làm hại cho, mà làm cho bà thất cử. Và ngày hôm qua thì ông James Comey lại đưa ra một cái tin mà nó gần như nó càng làm rối câu chuyện thêm ra, là nói là Nga đã tấn công tin tặc vào cái chiến dịch vận động tranh cử của Đảng Cộng Hòa. Thế nhưng mà lại không có nói rằng là có cái bằng chứng xác đáng nào là Mạc Thư Khoa mà xâm nhập vào cái gọi là những cái email, những cái tin tức mật của ông Donald Trump. Thì thấy nó ngay cả những cái lời khai báo của ông có rất là những cái điểm sơ hở. Ông ấy nói rằng là cái chuyện này khiến cho báo chí bình luận thêm là ông ấy ủng hộ cái quan điểm của nhóm tình báo Mỹ. Nhóm tình báo Mỹ đã từng có những báo cáo cho rằng là Nga đã tìm cách giúp cho ông Donald Trump để chống lại với lại bà Hillary Clinton trong cái chiến dịch vận động tranh cử. Và bây giờ đấy thì câu chuyện này bây giờ xong rồi hết rồi, lại bới được lại, và bây giờ nó cũng giải thích cho người ta hiểu tại sao mà ông Tổng thống Obama vào giờ chót ông nổi sùng lên, ông ấy đẩy 35 người mà bảo rằng là điệp viên của Nga, rồi trừng phạt những cái cơ quan tình báo Nga, đuổi ngay về nước và gây căng thẳng với nước Nga như vậy. Và bây giờ chính cái ông bị đương là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đó, ông Carter sắp sửa bị mất chức sau cái ngày tuyên thệ của ông Donald Trump rồi, thì lại cũng nói thêm rằng là cái chuyện mà đuổi những cái người mà Nga về nước đó chưa đâu, Hoa Kỳ sẽ còn tiếp tục là có những cái hành động mạnh khác nữa. Thì bây giờ cái câu chuyện này càng ngày càng lộn xộn, khi mà ông Donald Trump họp báo thì ông bảo rằng là những cái này là không đúng, cái kia thì đúng. Lúc mới đầu của họp báo thì ông bảo ông xác nhận là ở Nga có dính dáng đến cái vụ tin tặc, nhưng mà sau đó ông mới có vẻ như là bào chữa, ông bảo rằng là không phải riêng gì nước Nga, nước Trung Cộng chẳng hạn cũng là đó, có thể có cái khả năng tin tặc xâm nhập vào cái mạng lưới của nước Mỹ. Thành ra câu chuyện này rất là lộn xộn. Nhưng mà hôm qua cái điểm chính, nếu mà ai xem họp báo thấy rõ là ông ấy muốn nói rõ là với cái chức vụ tổng thống ông sắp nhận chức đây, với lại việc ông làm chủ tịch cả một cái công ty thương mại lớn như vậy đó, thì bây giờ nhiều người nói là nó có cái cách là cái xung kích, nó gọi là conflict of interest, tức là không nên làm như vậy, bởi vì nó có những cái quyền lợi xung đột với nhau khi vừa là chủ tịch một công ty vừa là tổng thống. Thành thử ông ấy nói hẳn ra là ông ấy bàn giao lại hết cho hai người con của ông ấy lo hết những công việc thương mại của ông ấy, để ông rút lui ra khỏi cái ngành doanh nghiệp mà để mà làm tổng thống. Nhưng mà đúng là cái cách của ông ấy nói một cách rất là coi như là ngang ngược. Ông ấy nói, ông ấy chỉ lại, ông bảo bây giờ giao cho mấy đứa con làm việc được tốt thì cuối năm ông ấy sẽ khen thưởng, nhưng mà không tốt thì ông sẽ đuổi ngay ra khỏi, tống ra khỏi công ty. Tức ông, cách ông nói của ông lúc nào là cũng rất là ngang và ngỗ nghịch theo cái lối mà cái kiểu cách riêng của ông. Ông chỉ tay chỉ chân lúc cái giai đoạn sau đó, mà khi mà cãi nhau với lại phóng viên của CNN rồi đó. CNN, cái anh chàng này là lên lại lên trên TV trong một chương trình sau đó và nói rằng là sau cái cuộc họp báo ông ấy còn đi theo để mà tiếp tục chặn ở tại cửa thang máy và đã bị một thành viên trong cái nhóm của ông Donald Trump, chính là cái ông mà sẽ làm cái chức vụ là phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc đó, nói dọa rằng là nếu mà anh còn tiếp tục như vậy thì sẽ bị tống cổ ra khỏi phòng. Tất cả những cái câu chuyện đó bây giờ được lột hết ra lên các cơ quan truyền hình và trở thành một cái đề tài bàn tán rất là sôi nổi cho các cơ quan truyền hình. Rõ ràng là CNN chống lại ông ấy, thế nhưng mà Fox lại là người vênh ông ấy, thì cũng đưa cái vấn đề này ra để mà tranh luận đả kích với nhau. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, coi giống như là đang coi cine phim bộ của phim đại hàng vậy ha. Nhưng mà rồi về cái việc mà xây cái bức tường thì ông Donald Trump ngày hôm qua ông tuyên bố là ông sẽ không chờ những cái cuộc thương lượng với Mexico hoàn tất trước khi mà khởi sự xây cái bức tường thành dọc theo biên giới hai nước để mà ngăn chặn di dân bất hợp pháp từ Mexico. Và tại cái cuộc họp báo thì ông Trump đã nhấn mạnh rằng ông có thể chờ khoảng một năm rưỡi cho tới khi mà chúng ta kết thúc thương lượng với Mexico, và những cuộc thương lượng sẽ khởi sự ngay lập tức sau khi mà ông nhậm chức. Nhưng mà ông không có muốn chờ. Và ông Trump cho biết là người ông phó là ông Mike Pence đang dẫn đầu một cái nỗ lực nhằm đạt được cái sự mà đồng ý chung cuộc thông qua những cơ quan khác nhau và thông qua quốc hội để bắt đầu xây cái bức tường này. Và ông nói lững lơ rằng Mexico bằng cách nào đó sẽ phải hoàn lại cho chúng ta. Tuy nhiên, ông Tổng thống Mexico, ông nói rằng sẽ không có bao giờ trả tiền xây tường cho Mỹ sau khi mà ông nghe cái lời mà của ông Donald Trump. Và ông Tổng thống Mexico là ông Peña Nieto lập lại lời khẳng định đó. Và trong cái thời gian tranh cử thì ông Trump chúng ta cũng biết là từng sang Mexico gặp Tổng thống Peña Nieto và nói chuyện xây cái bức tường ở biên giới hai nước để mà ngăn người nhập cư lậu. Và trong cuộc họp báo với nhà ngoại giao cao cấp của Mexico thì ông Tổng thống Peña Nieto nói rằng rõ ràng là họ có một số khác biệt với chính phủ mới của Hoa Kỳ, chẳng hạn như là vấn đề xây bức tường, nhưng mà Mexico không có trả tiền đâu. Và tuyên bố của ông Nieto này được đưa ra sau khi ông Trump tái khẳng định là sẽ thúc đẩy cái việc xây bức tường ở biên giới. Và trong cái thời gian qua thì đã có cái tin đồn là rằng ông Trump đã thay đổi cái kế hoạch về cái việc mà xây cái bức tường biên giới của Mỹ-Mexico là một trong những cái vấn đề mà ông Trump ông đã đưa ra cái lúc mà ông tranh cử, cũng như là cái việc mà bỏ Obamacare đi. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng Thượng viện cũng đã thông qua cái việc mà bãi bỏ Obamacare rồi, thành ra không biết rằng họ đã sẽ thay thế như cái này, như cái vấn đề này như thế nào. Nhưng mà cái đó là một cái ưu tiên hàng đầu của những nghị sĩ trong đảng Cộng Hòa đó, Quang Hưng.
Đúng như vậy, và ngày hôm qua thì Thượng viện của Hoa Kỳ lần đầu tiên có những cái bước tiến được xem là cụ thể, bởi vì từ xưa đến giờ là mấy ông nghị cứ nói thôi, không có bỏ phiếu, nhưng mà tối ngày hôm qua thì họ đã bỏ phiếu 51 đồng ý, chỉ có 48 là chống, thì hầu hết là đảng Dân Chủ. Họ đồng ý về một cái nghị quyết, và cái nghị quyết này bây giờ trao qua bên Hạ viện để mà dự trù sẽ bỏ phiếu có thông qua hay không vào tuần tới. Cái việc mà xóa bỏ Obamacare là một trong những cái ưu tiên hàng đầu mà đa số các đảng viên đảng Cộng Hòa hiện nay họ đang chiếm giữ cả hai Hạ viện và Thượng viện, cũng như là Tổng thống đắc cử ông Donald Trump đã từng cho biết như vậy. Nhưng mà cái tiến trình mà xóa bỏ Obamacare đó thì cũng có khoảng mất khoảng vài tháng, hoặc nhiều tháng, hoặc là cũng còn phải đưa ra một cái chương trình nào đó để mà thay đổi nó nữa, cho nên là cũng phải có tốn thêm một số thời gian. Nhưng mà hiện nay thì ông Donald Trump, ông tạo thêm áp lực, ông nói là cần phải nhanh chóng hơn. Tuy nhiên thì người ta nghĩ rằng hiện nay có khoảng chừng 20 triệu người trước đây không có bảo hiểm. Thế thì bây giờ họ có bảo hiểm rồi, thì khi mà hủy bỏ thì họ sẽ phải bằng cách nào? Thì theo như là cái nghị quyết vào ngày hôm qua được chấp thuận đó, là sẽ chỉ định cần phải lập ra một ủy ban bởi Hạ viện và Thượng viện, rồi sau đó họ sẽ phải soạn thảo một cái đạo luật nhắm vào cái ngày 27 tháng 1 sắp tới đây là phải thông qua về cái dự luật đó để mà thay đổi cho cái chương trình Obama. Thì hai bên, hai Thượng viện và Hạ viện cần phải chấp thuận thì lúc bây giờ nó mới đi đến cái kết quả. Thì ngày hôm qua đó là 52 vị thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa, trong số 100 cái chiếc ghế như vậy thì chỉ có một ông thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa là không có bỏ phiếu thuận mà thôi, đó là ông Rand Paul. Ông đã bỏ phiếu chống trong ngày hôm qua về cái việc mà hủy bỏ chương trình Obamacare đó anh Dương Phục.
Cái Obamacare này cũng được ông Donald Trump nhắc trong cái cuộc họp báo mà ông mới có khẳng định rõ ràng là Obamacare là rất là tệ và cần phải, mà ông lặp lại đây là một cái chữ trở thành như cái khẩu hiệu của Đảng Cộng Hòa bây giờ là repeal and replace, có nghĩa là hủy bỏ và thay thế, và ông nói rõ ràng là hủy bỏ trước rồi là thay thế, nhưng mà hai cái có thể làm liên tục với nhau. Hủy bỏ xong là phải thay thế ngay, tức là phải có một cái kế hoạch liền lập tức, và ông nói là cái kế hoạch đó sẽ tốt hơn gấp nhiều lần cái Obamacare, chỉ có hại làm tốn kém cho người dân Mỹ mà thôi. Thì đây cũng là một trong những cái điểm mà ông ấy nói rất là dữ dằn, chứ không có lưỡng lự gì cả. Còn ngày hôm qua cũng có nhiều chuyện gây cấn ở tại Quốc hội, tức là ông Rex Tillerson ra điều trần trước Ủy ban Ngoại giao của Thượng viện cũng bị quay tơi bởi hết, kể cả cái vụ mà liên kết với Nga, vai trò của Mỹ và Nga như thế nào. Thì phải nói là ông Rex Tillerson này, chúng tôi ngồi xem liên tục mấy tiếng đồng hồ, khi mà ông này ông nói rất là bình thản trước khi mà mọi người mà tất cả các Thượng viện cứ lặp đi lặp lại những cái câu rất là quay quắt đối với ông ấy, nhưng mà ông ấy trả lời rất là ngắn, bình thản, gãy gọn. Kể cả những cái lúc mà có những người chống đối ông ấy xông, những người lạ xông vào trong cái phòng họp của Thượng viện la lối sùm, thì ông ấy cũng mặt ông cứ bình thản như công, và ông ấy chờ cho an ninh đẩy cái người đó ra rồi ông lại tiếp tục nói coi như là không có chuyện gì. Ông này là một trong những cái người mà người ta bảo rằng là ông là chỉ là một danh gia thôi, là chủ tịch, là tổng giám đốc của ExxonMobil, không có cái kinh nghiệm ngoại giao, nhưng mà thấy rõ ràng là ít nhất là ông ấy chững chạc và bình tĩnh hơn là ông Donald Trump rất là nhiều. Và cũng tiếp tục cái cuộc điều trần trước Quốc hội là ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp mà được chỉ định ông Jeff Sessions đó, thì ông lại qua điều trần ngày thứ hai, không điều trần là liên tục cái hai ngày liền mà rất là dài giờ từ sáng luôn đến chiều. Thì cái ông mà ứng viên của Bộ trưởng Bộ Tư pháp lại bây giờ là bị tấn công tới tấp, là có một số thượng nghị sĩ trong cái Ủy ban Tư pháp định chế của Thượng viện đưa ra những cái người được gọi là witness ra testify, điều trần là chống lại cái sự đề cử cho ông cái Bộ trưởng Bộ Tư pháp, là bởi vì ra để mà chứng minh được ông này là người có đầu óc kỳ thị từ lúc ông còn là Bộ trưởng Bộ Tư pháp của cái tiểu bang Alabama. Thành ra suốt ngày hôm qua là truyền hình rất là căng thẳng, gây cấn chị Thu Nga, cứ chuyển qua chuyển lại, cứ đài này sang đài kia không à, chị Thu Nga.
Hèn gì bây giờ thấy con mắt của anh Dương Phục nó hơi le lé một tí xíu, thì cứ liếc qua liếc lại. Nhưng mà liên quan đến Việt Nam ở trong cái vấn đề mà ông Ngoại trưởng được ông Trump chỉ định đó, thì bây giờ ông này cũng lên tiếng rất là cứng rắn là muốn cấm Trung Cộng lên đảo ở Biển Đông. Và như vậy thì thấy là chúng ta thấy là như thế nào, nhưng mà Việt Nam sau khi mà nghe ông này nói đó thì cũng có sợ, có vẻ là cũng ngần ngại lắm, là tại vì chúng ta cũng biết là Việt Nam đang đu dây giữa Hoa Kỳ với lại Trung Cộng. Bây giờ ông Nguyễn Phú Trọng mà đang đi thăm ở bên Trung Cộng, thành ra khi mà Việt Nam lên tiếng về cái việc mà ông Ngoại trưởng Mỹ là muốn cấm Trung Cộng lên đảo nhân tạo ở Biển Đông, thì họ cũng nói rằng cái việc mà họ với lại Trung Cộng luôn luôn là phải, nghĩa là phải lúc nào cũng là thân thiện với nhau hết, và bảo đảm là cái hòa bình ổn định trong khu vực. Thì chúng ta sẽ chờ xem những cái việc mà sau khi, không biết là ông Trump sau khi cái ngày mà 20 tháng 1 khi mà ông lên tuyên thệ nhậm chức rồi, thì những cái sự việc mà nó lộn xộn giống như là những cái phim chưởng như thế này thì nó có bớt đi hay không. Nhưng bây giờ chúng ta cũng đã hết giờ rồi, và trước khi hết giờ thì báo với quý anh chị rằng Tết của chúng ta cũng đã gần đến gần rồi, cho nên là có nhiều hội hè lắm. Chắc là chúng ta mời qua mời lại với nhau ăn Tết. Anh Dương Phục lên đây ăn Tết và chúng tôi sẽ xuống dưới đó ăn Tết. Như vậy có được hay không Quang Hương?
Dạ vâng, được chứ, được chứ. Tết mà mời nhau như thế này thì nhưng mà cũng hơi tốn tiền lì xì anh Dương Phục.
Đi, 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 đi,
dạ,
đi.
Bây giờ cứ lì xì trước đi, lì xì trước đi.
Vâng, đúng như vậy. Và quý vị muốn mà biết được những cái tin tức mà ăn Tết như thế nào thì cứ nghe trên làn sóng 900 và 1600 AM là quý vị sẽ biết hết. Đến đây thì chúng tôi xin chào tạm biệt và kính chúc quý vị cũng như quý anh có một ngày thật là bình an và hạnh phúc và tiếp tục coi TV.
Vâng, chào chị Thương Anh, Quang Hưng. Chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thương Nga.
Bài thi nail kỳ này đổi khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Ừ, chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn. Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gấp Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286,
817-798-6331.
817-798-6331.
Trước thềm năm mới 2017, công ty địa ốc và quản lý bất động sản thuê mướn Quan Hưng của Citywide Property xin kính chúc quý khách và quý đồng hương một năm mới như ý. Năm mới quyết tâm mới là mỗi năm mua thêm một căn nhà nữa. Chúng tôi chuyên cố vấn mua nhà đầu tư và bất động sản cho thuê. Xin liên lạc Quan Hưng số 214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
Toyota of Dallas cảm ơn cộng đồng Việt Nam đã giúp Toyota of Dallas phá kỷ lục năm 2016. Chương trình sale lớn nhất trong dịp Tết 2017 chỉ có ở Toyota of Dallas. Toyota of Dallas hiện có 500 xe mới và 200 xe sử dụng rồi, 0% và zero down tới 72 tháng nếu có điểm tín dụng tốt. Tất cả mọi người đều được mua xe tại Toyota of Dallas, không credit, thu nhập thấp, không vấn đề gì. Big news, Aircheck Program vẫn thực hiện trong năm 2017. Trong tháng 1 mua xe tại Toyota of Dallas được tặng tiền lì xì Tết. Xin gọi ngay cho Daniel Lê số 214-304-7311, 214-304-7311.
Bốc thăm trúng nhẫn đẹp, bốc thăm trúng nhẫn đẹp trị giá 1,250 đồng tại tiệm Hộc Xoàn Massimo Jeweler ở Fisco. Chương trình này chỉ áp dụng cho quý khách nghe trên đài 1600 AM đến để ghi phiếu bốc thăm trúng thưởng một chiếc nhẫn vàng trị giá 1,250 đồng vào ngày mùng 1 Tết Việt Nam thứ bảy 28 tháng 1 để có thể ghi danh phiếu bốc thăm. Xin mời ngay bây giờ đến tiệm Hộc Xoàn Massimo Jeweler tại Fisco gần Stone Ride Central Mall. Mọi chi tiết xin gọi 4693628786, 3628786. Tiệm thứ hai ở Red Ride Mill Mall. 972-691-1786, 691-1786. Website tiếng Việt mhjsaigon.com. Max Samuel Jura có rất nhiều hộp xoàn, nhẫn, vòng vàng, mặt dây chuyền, các loại đồng hồ Rolex, wrestling đẹp sang mà giá cả rất phải chăng. Bốc thăm trúng nhẫn đẹp, bốc thăm trúng nhẫn đẹp.
Tâm đang nói thiệt nha, ghế Luraco i7 ông xã Tâm đang tặng cho Tâm đang ngày sinh nhật đó. Mới đầu thiệt tình là không có nghĩ là mình thích chữ vậy đâu. Mà bây giờ đi hát xong về quý vị thấy là chưa có thay áo dài ra là phải leo lên ghế liền. Tại vì phải mau mau xả stress, thư giãn cho cơ thể mình sau một cái đêm diễn thật là mệt mỏi. Quý vị biết mình đứng dậy cao, đau lưng. Người ta có câu là Diamond is a girl's best friend. Tâm đang có câu mới, Luraco i7 is every girl's best friend, everyone's best friend. Quý vị nha, nhớ hãy tặng cho bà xã mình hoặc là người thân của mình ghế Luraco i7. Tâm đang thành thật giới thiệu đến tất cả quý vị và tất cả các gia đình. Thank you Luraco, thank you ông xã.
Xin gọi cho Luraco 1-800-483-9930, 1-800-483-9930.
Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Một cặp kính đẹp và hợp thời trang sẽ giúp quý vị nhìn rõ ràng và mang lại dáng dấp sang trọng, trẻ trung.
Khi quý vị nhìn không thấy rõ hoặc mắt bị ngứa đỏ, nhiễm trùng, con em của quý vị đi học phải nhíu mắt khi nhìn xa hoặc đọc sách. Đặc biệt các bạn làm nail không thấy rõ trong lúc làm việc, chảy nước mắt khi tập trung nhìn gần. Xin quý vị đến văn phòng khám mắt Vision Palace tại Arlington.
Chúng tôi khám và bán contact lens đủ loại. Văn phòng có cả ngàn gọng kính đủ các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Tom Ford, Versace, Prada, D&G, Maui Jim, Ray-Ban và nhiều kính mắt thời trang giá rẻ hơn ngoài thị trường. Tìm có máy cắt kính lấy liền tại chỗ.
Vision Palace tại 3751 đường Matlock, phòng 115 Arlington, trước mặt Costco, bên cạnh Chase Bank.
Điện thoại 817-375-9000.
817-375-9000.
Nhận Medicare, Medicaid, chip và các loại bảo hiểm. Giảm giá cho quý vị không có bảo hiểm hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn.
Sam Nail Supply hiện có 4 chi nhánh. Chi nhánh 1 trong khu Sài Gòn Mall, chi nhánh 2 trước chợ Hiệp Thái, chi nhánh 3 trước Asia Times Square, chi nhánh 4 trong Walnut Mall Dallas.
Với hơn 10.000 square feet, Sam Nail Supply 4 là tiệm nail supply lớn nhất vùng Dallas Fort Worth với hơn 1.000 mặt hàng của những thương hiệu nổi tiếng đáp ứng mọi nhu cầu của các tiệm salon.
Sam Nail Supply luôn có giá on sale cho các sản phẩm như lotion, muối, đường chè chân, acetone, alcohol, slipper, kềm và hơn hàng trăm mặt hàng khác.
Đang super sale, giá đặc biệt đèn LED và gel OPI, trưng bày các kiểu ghế pedicure spa chất lượng hàng đầu với hơn 20 mẫu mã để lựa chọn.
Sam Spa độc quyền cung cấp các sản phẩm gel không hơ đèn lần đầu tiên xuất hiện tại nước Mỹ. Xin mời đến với 4 chi nhánh của Sam Nail Supply. Điện thoại 214-378-0994 hoặc 972-414-7267.
Anh ơi, em nhớ phở Đoàn. Phở cơm bún cháo món nào cũng ngon. Đậu chiên, đậu trắng, đường gừng. Ăn rồi mới biết đậu ngon cỡ nào. Quê em bún mắm Sóc Trăng, phở Đoàn bún mắm còn ngon hơn nhiều.
Hiện nay, đậu hũ của phở Đoàn đã được bán tại các chợ Hiệp Thái, Hồng Kông và May Hào ở Arlington, chợ Carlton Plaza và các chợ Việt Nam vùng Garland. Ở phở Đoàn có đầy đủ các món to go như bánh giò, bánh gai. Đặc biệt, các loại trà chả thơm ngon mua 5 tặng 1. Chả ốc mua 10 tặng 1, cà phê sữa đá mua 1 tặng 1.
Phở Đoàn tại Garland số 3530 West Walnut Street, điện thoại 972-494-5213. Mong quý khách ủng hộ.
Rầu quá đi, gia đình tôi không có được trợ giúp để mua bảo hiểm mà giá bảo hiểm năm nay tăng quá cao và mạng lưới toàn là HMO, ít bác sĩ chịu nhận. Nếu không mua thì lại bị phạt, anh có biết giải pháp nào không?
Chị hãy gọi cho anh Tommy Trần ở văn phòng Investment Choice Financial đi. Văn phòng có chương trình chăm sóc sức khỏe với nhiều quyền lợi như khám bác sĩ, tiền bệnh viện, phòng cấp cứu, chụp hình X-ray, xét nghiệm và lại còn có được mạng lưới PPO được nhiều bác sĩ nhận, giá cả lại phải chăng, bảo đảm hợp lệ và không bị phạt.
Vậy hả? Tốt quá, để tôi gọi ngay bây giờ. Nếu bạn là người không nhận được trợ giúp và đang tìm kiếm giải pháp cho bảo hiểm Obamacare, xin liên lạc Tommy Trần để biết về chương trình chăm sóc sức khỏe có mạng lưới PPO rộng lớn trên toàn quốc với giá cả phải chăng. Tommy Trần 214-856-8620, 214-856-8620.
Today Comfort tiếp tục những mặt hàng on sale tuần này. Bộ lau nhà 360 độ 25 đồng, nồi cơm điện ta thun 10 cấp 25 đồng.
Nồi cơm điện, chảo điện, bình nước nóng của Nhật Bản, Hàn Quốc với nhiều thương hiệu nổi tiếng như Jojirushi, Tiger, Cooker giảm đến 10%.
Chảo chống dính Korea 15 đồng. Gọi ngay để biết giá đặc biệt cho tủ lạnh Whirlpool 18 cubic, tủ lạnh Samsung 24 cubic 3 cửa, tủ lạnh LG 30 cubic 4 cửa.
Today Comfort luôn có giá thấp nhất cho máy giặt, máy sấy, máy rửa chén, bếp điện với các thương hiệu nổi tiếng.
Nệm memory foam của Mỹ queen size chỉ có 299 đồng. Phòng xăm hơi khô giá chỉ 1499 đồng. Ghế massage KOK Dada 2 giá chỉ 1299 đồng.
Nệm Tempur-Pedic Grand Bed chỉ 156 đồng một tháng. Bàn ăn giường ngủ sofa giảm đến 20%.
Smart TV, TV 4K, XBL 3D, Karaoke, Labos luôn có giá đặc biệt.
Free bàn ủi nếu nói nghe trên radio 1600 AM. Today Comfort Carrington trong khu chợ 99 Rand Market. Điện thoại 469-557-8005, 469-557-8005.
Thông báo, trường dạy kèm Athena Learning đang có chương trình dạy kèm cho các lớp từ pre-K đến 12.
Dạy kèm tutoring hàng tuần từ 4:30 chiều đến 6:00 chiều, thứ bảy từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều. Trường Athena nhận luyện thi SAT và StarTech vào mỗi ngày thứ bảy.
Đặc biệt, trường Athena có chương trình giúp đỡ các trẻ em quá năng động bị hội chứng ADHD, giúp các em tập trung thời gian vô việc học và làm cuộc sống của các em tốt hơn. Quý phụ huynh không cần phải dùng thuốc cho các em. Trường Athena đã chuyển sang 2140 East Belleline Road, Richardson, Texas 75081. Xin liên lạc tiếng Việt với Valinda
469-993-5465, 469-993-5465.
Trung tâm Thúy Nga hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả yêu nhạc khắp nơi DVD Paris by Night 120 còn chút gì để nhớ, phát hành vào dịp Noel 2016. Đây là chương trình khán thính giả khắp nơi yêu cầu, gồm những nhạc phẩm nổi tiếng mà mọi người yêu thích, được dàn dựng rất công phu, lần đầu tiên ra mắt khán thính giả tại Dallas và các vùng phụ cận. Paris by Night 120 còn chút gì để nhớ cũng được thực hiện hoành tráng nơi đại hí viện rộng lớn sang trọng Grand Theater của Choctaw Casino và được coi là chương trình lớn nhất trong năm 2016 của Trung tâm Thúy Nga. DVD Paribas Night 120 sẽ được phát hành vào mùa Giáng sinh 2016. Đây là món quà ý nghĩa với chi phí nhẹ nhàng cho mọi gia đình mọi lứa tuổi. Cần đặt trước xin vào website thuyngashop.com.
Vùng Dallas Forward xin liên lạc với đại lý chính V Video trong khu chợ Hiệp Thái Garden. Điện thoại 972-487-9500, 972-487-9500 hoặc liên lạc với đại lý gần nhất để có được DVD chính gốc.
Trung tâm Thúy Nga trân trọng kính mời.
Thông báo, trường dạy kèm Athena Learning đang có chương trình dạy kèm cho các lớp từ pre-K đến 12.
Dạy kèm tutoring hàng tuần từ 4:30 chiều đến 6 giờ chiều, thứ bảy từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Trường Athena nhận luyện thi SAT và STAR vào mỗi ngày thứ bảy.
Đặc biệt, trường Athena có chương trình giúp đỡ các trẻ em quá năng động bị hội chứng ADHD, giúp các em tập trung thời gian vô việc học và làm cuộc sống của các em tốt hơn. Quý phụ huynh không cần phải dùng thuốc cho các em. Trường Athena đã chuyển sang 2140 East Belleville Road, Richardson, Texas 75081. Xin liên lạc tiếng Việt với Valinda
469-993-5465, 469-993-5465.
Bạn có biết chiếc xe nào được chấm điểm là một trong những chiếc xe tốt nhất trong suốt 30 năm qua không? Đó là chiếc Honda Accord. Đúng như vậy, và cho đời 2015 cũng thế. Trang web Edmunds.com đã dành cho đời 2015 Honda Accord những vinh dự hàng đầu về bền bỉ và ít hao xăng. Ít hao đến độ 1 gallon xăng có thể chạy được 35 miles trên xa lộ. Vậy nếu bạn muốn mua một chiếc Honda Accord mới, hãy gọi ngay cho thắng đổ của Lutz Riley Honda 214-808-7491, 214-808-7491. Đi được chưa? Check lại nha. Thắng đổ 214-808-7491, 214-808-7491. Lutz Riley Honda.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Houston Radio 900 AM. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với phần nhật báo truyền thanh sáng thứ tư ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và một nữa, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và xin chào anh Quang Hưng. Mùa đông thời tiết gì mà cứ như mùa hè, hôm nay thì lại nóng hơn nữa.
Đúng như vậy, anh Đăng Khoa và quý khán giả, bên Dallas ngày hôm nay gió thổi nhiều lắm và sẽ có mưa trong những cái ngày sắp tới đây, nhất là cái ngày thứ sáu và ngày thứ bảy. Thì ngày Chủ nhật bây giờ cũng có mưa nữa, tức là ngày cuối tuần. Cuối tuần này ở bên Dallas rất là ướt át, có thể mưa cả ngày như vậy. Tới ngày Chủ nhật thì hơi lạnh lạnh một chút xíu nhưng mà vẫn còn rất là tốt. Ngày hôm nay nhiệt độ lên cao vào khoảng 76, thấp nhất là 63. Và ngày mai cũng vào khoảng 76 độ là giữa trưa, 62 độ là vào buổi tối. Ở trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay có bản tin nói về cảnh sát bây giờ. Họ rất là lo ngại về cái vấn đề an toàn của họ hơn bao giờ hết. Bởi vì họ bây giờ lưỡng lự không có muốn là ngăn chặn hoặc là thẩm vấn bất cứ một cái kẻ mà họ nghi. Bởi vì đó là họ sợ rằng là cái vấn đề căng thẳng về chủng tộc giữa cảnh sát và những người da đen mỗi ngày một gia tăng như vậy. Đây là một cái kết quả vừa mới được công bố ngày hôm qua, ngày hôm nay thứ tư. Bởi trung tâm Pew Research, họ đã làm một cái cuộc nghiên cứu. Thì theo như là cái bản nghiên cứu này cho thấy là cũng có một cái sự khác biệt về cái cách mà các nhân viên cảnh sát họ cảm thấy về cái sự an toàn của họ, cũng như là về cái nhìn của công cộng, của công chúng về cái nguy hiểm đối với lại cái công việc cảnh sát của họ. Nhất là đối với lại cái cảnh sát da đen hoặc là cảnh sát da trắng cũng thế, họ cũng thấy có một cái sự căng thẳng cũng khá lớn về vấn đề chủng tộc giữa những cái người dân da đen và những nhân viên cảnh sát. Thì theo như là thăm dò cho thấy là có khoảng chừng 86% các nhân viên cảnh sát họ nói rằng công việc của họ bây giờ khó khăn lắm hơn bao giờ hết, bởi vì những người biểu tình Và 70% người Mỹ thì tin rằng là cái việc mà làm nhân viên cảnh sát đã trở thành nguy hiểm hơn bao giờ hết so với lại 5 năm về trước. Hôm mùng 7 tháng 7 năm vừa rồi thì quý vị cũng đã nghe tin là những người biểu tình trong một cuộc biểu tình đó thì bất chợt có một người đàn ông da đen đã cầm súng và phục kích bắn chết 5 nhân viên cảnh sát ở thành phố Dallas, đồng thời cũng gây trọng thương cho 9 nhân viên cảnh sát khác và 2 thường dân cũng bị thương trong cái vụ này. Thì tính chung trên toàn quốc, năm 2016 vừa rồi là có tới 21 nhân viên cảnh sát đã bị bắn chết bởi những cái kẻ mà họ tấn công bất ngờ. Sở cảnh sát bây giờ thì khắp nơi là họ cũng cố gắng làm sao cải thiện về cái sự liên hệ giữa người da đen với lại nhân viên cảnh sát. Và một số những cái cơ quan cảnh sát có những cái thay đổi về cái cách mà họ sử dụng võ lực trong cái điều kiện như thế nào. Thì cảnh sát là họ vốn đã được huấn luyện là trấn an cũng như là dập tan về những cái vụ bạo động. Nhưng mà khi mà họ sử dụng quá sức thì cũng đã gây ra những cái sự phản ứng, hoặc là cảnh sát đã bắn chết những cái người mà không có võ trang, cũng gây ra tức giận trong những cái sắc tộc thiểu số đang đăng khoa.
Dạ vâng, thật sự thì những cái người nhân viên công lực ngày hôm nay thì họ cũng rất là lo ngại khi mà phải ra đường, và nhiều khi mình chặn xe lại để mà phạt hoặc là có những chuyện gì xảy ra trên đường thì họ cũng rất là lo sợ, bởi vì không biết rằng là ở trong xe những cái người này có những cái võ trang hoặc là có những cái súng gì có thể hại hay không. Tại vì chúng ta biết rằng trong năm qua thì rất là nhiều các cái vụ xả súng trên toàn Hoa Kỳ nhắm vào những người nhân viên công lực, cho nên cũng rất là thông cảm cho những người này khi mà họ phải ra đường vào buổi tối, và đôi khi cũng rất là khó khăn khi mà dừng một chiếc xe nào lại hoặc là xử phạt một người nào đó, bởi vì họ cũng rất lo sợ ảnh hưởng nguy hiểm tới cái tính mạng của mình. Thưa quý vị, là ngày hôm nay thì chúng ta trong thời gian vừa qua cũng nói rất là nhiều đến cái việc mà đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa hai bên đấu tranh với nhau về việc mà phải hủy bỏ đạo luật Obamacare, và có rất là nhiều người nói vui rằng là nếu như mà đạo luật Obamacare được hủy bỏ thì sẽ có một cái đạo luật mới mang tên là Trumpcare, tức là tên của ông Donald Trump. Và có rất là nhiều cái lý do để mà đảng Cộng Hòa tin tưởng tại sao cử tri Hoa Kỳ cho họ cơ hội điều khiển cả hành pháp lẫn lập pháp. Và một trong những lý do thường được nói đến là người dân Hoa Kỳ không hài lòng với Obamacare và muốn bỏ hẳn đạo luật được xem là di sản chính trị của Tổng thống đương nhiệm Dân Chủ Barack Obama. Và cái điều này được đảng Cộng Hòa nói tới ngay từ khi cuộc vận động tranh cử 2016 mới khởi đầu và nhắc lại nhiều lần sau ngày nắm cả tòa Bạch Cung và cả lưỡng viện Quốc hội. Và theo lời của ông Donald Trump thì Obamacare là một đạo luật tệ nhất và chẳng giúp gì được cho người dân Hoa Kỳ. Và ngay cả ông chủ tịch Hạ viện Paul Ryan thì cũng nói rằng hủy bỏ Obamacare là điều phải làm ngay tuần lễ đầu tiên. Và theo thượng nghị sĩ trưởng khối đa số Mitch McConnell thì cử tri chọn đảng Cộng Hòa vì họ mong muốn một trong những cái điều mà đảng Cộng Hòa cần làm đầu tiên là bãi bỏ Obamacare, và phải làm được cái điều đó trong thời gian sớm nhất cho người dân Hoa Kỳ. Và bỏ cái đạo luật Obamacare là điều được các cái vị Dân Chủ Cộng Hòa ở Hạ viện lẫn Thượng viện ủng hộ. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là bỏ thì dễ, nhưng khi chúng ta bỏ thì cũng phải lấy một cái đạo luật hoặc là một cái chương trình y tế khác để thay thế, thì điều này không hề dễ dàng. Bởi vì theo lời của Thượng nghị sĩ Bernie Sanders thuộc đảng Cộng Hòa, thì trong những cái năm qua, ngày nào ông cũng nghe tới những cái việc như là bãi bỏ Obamacare, thay đổi Obamacare, nhưng mà ông chưa từng nghe thấy những người bên đảng Cộng Hòa đưa ra một kế hoạch cụ thể để thay thế cho chương trình này. Bởi vì ông đặt ra một câu hỏi đơn giản, nếu như bây giờ bãi bỏ Obamacare thì những người đã ghi danh và những người đã mua Obamacare từ năm 2013 thì số phận của họ sẽ như thế nào? Và trước mối lo của rất là nhiều người dân Hoa Kỳ cũng như là các cái vị dân cử của đảng Dân Chủ, thì Thượng nghị sĩ John Tornes, nhân vật đứng thứ 3 trong hệ thống lãnh đạo của đảng Cộng Hòa ở Thượng viện, cho biết rằng là có thể Obamacare sẽ được bãi bỏ từng bước một chứ không làm một lần, và mỗi bước đi thì sẽ có những chương trình thay thế đi kèm. Và đây là một đạo luật mà dày tới 2.700 trang, cho nên cái việc mà muốn vội vã thay đổi cũng không thể nào, và chắc chắn rằng trong năm 2017 thì không thể nào có thể hủy bỏ hoàn toàn Obamacare. Và đến ngày 27 tháng Giêng sắp tới thì là cái ngày cuối cùng mà mọi người theo dự tính có thể coi như là ghi danh cho Obamacare, thì họ vẫn phải ghi danh bởi vì có rất là nhiều người vẫn còn đang lo, coi như là đang chờ đợi xem cái quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, những cái cử tri của bên đảng Cộng Hòa nói rằng nếu như có muốn thay đổi thì sớm nhất cũng phải tới năm 2020 thì mới hoàn toàn có thể thay đổi. Bởi vì đến lúc này thì mặc dù ông Donald Trump vẫn kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ bỏ đạo luật Obamacare, tuy nhiên ông vẫn chưa đưa ra một cái chương trình thay đổi cụ thể. Và do đó thì người dân Hoa Kỳ vẫn còn rất là lo ngại về việc rằng là họ sẽ như thế nào nếu như không có chương trình bảo hiểm y tế, và nếu như mà việc đi khám bệnh tại các cái cơ sở y tế sẽ rất là mắc nếu như chúng ta không có bảo hiểm trên Hoa Kỳ này, trên Quang Hưng.
Đúng như vậy, không có bảo hiểm cũng tội lắm, mà nếu mà có bảo hiểm thì lại mua rất là mắc. Bây giờ đó thì cái đạo luật của Tổng thống Barack Obama có thể sẽ cần phải thay đổi khi mà Tổng thống đắc cử Donald Trump lên nhậm chức. Thưa quý vị, trên trang nhất của tờ Dallas về mục thương mại ngày hôm nay thì họ cũng đăng về cái viễn ảnh kinh tế mà một số các nhà kinh tế là họ tin đoán. Đây là các kinh tế gia của Ngân hàng Dự trữ Liên bang mà chi nhánh ở bên Dallas, thì họ có vẽ ra một cái viễn ảnh khá là tốt cho cái thị trường công ăn việc làm của tiểu bang Texas trong năm 2017. Trong cái khoảng thời gian gần đây thì những cái thành phố lớn như là Dallas, Houston, Austin hay là San Antonio đã có một cái sự bùng phát rất mạnh. Và người ta, các nhà kinh tế gia họ tiên đoán là trong năm 2017 thì công ăn việc làm của tiểu bang Texas sẽ tăng trưởng thêm 2% nữa. Tức là tiểu bang Texas của chúng ta sẽ có thêm ít nhất là 242.000 công ăn việc làm. Và các nhà kinh tế thì họ cho hay là tiểu bang Texas được xem là một trong những cái tiểu bang phát triển nhanh nhất. Ngoại trừ là trong, so với lại những cái tiểu bang khác. Ngoại trừ là trong hai cái năm vừa rồi khi mà cái giá dầu nó bị giảm và cái đồng đô la nó mạnh thì lúc bây giờ tiểu bang Texas có yếu một chút xíu. Nhưng mà tiểu bang Texas vẫn còn khỏe hơn so với lại những cái tiểu bang năng lượng khác của Hoa Kỳ trong năm 2015 và trong năm 2016. Lý do là không phải là bất cứ một cái thành phố nào cũng ảnh hưởng bởi dầu hỏa. Ở bên Houston thì chúng tôi không nói, là bởi vì thành phố Houston có rất là nhiều công ty dầu hỏa. Khi mà dầu hỏa lên giá hoặc là xuống giá thì thành phố Houston đều bị ảnh hưởng. Nhưng mà đối với lại thành phố Dallas, thành phố Austin và San Antonio là những cái thành phố lớn của tiểu bang Texas thì hoàn toàn không có bị ảnh hưởng khi mà giá dầu nó bị mất giá giống như là trường hợp trong những cái năm vừa rồi đang đăng khoa.
Dạ vâng, Houston thì coi như là có rất là nhiều các cái nhà máy chậu ở thành phố Houston, thì khi mà giá dầu lên và giá dầu xuống thì đều ảnh hưởng tới cái công ăn việc làm ở tại tiểu bang Texas, ở tại thành phố Houston này, cho nên là cũng rất là nhiều người cảm thấy lo ngại khi mà cái thị trường dầu và thay đổi liên tục trong cái thời gian vừa qua. Tuy nhiên chúng ta cũng hy vọng rằng là hiện giờ thì cái giá dầu cũng đã tăng trở lại, giá xăng tăng trở lại thì cái công ăn việc làm nó cũng sẽ tăng nhiều hơn, và do đó thì người dân cũng sẽ không có lo ngại nhiều. Thật ra thì cái giá dầu mà xuống thấp quá thì cũng là một cái nỗi lo cho rất là nhiều người dân về các cái vấn đề công ăn việc làm. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay cùng với anh Quang Hưng và Đăng Khoa. Mến chúc quý vị có được một ngày thứ tư thật nhiều niềm vui bình an, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.